Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu các bộ ngành và địa phương trong cả nước tăng cường giám sát các hoạt động giao dịch và đầu tư bằng tiền ảo trong lúc có yêu cầu điều tra một vụ lừa đảo tiền ảo lớn nhất từ trước tới nay. Theo chỉ thị của Thủ tướng ban hành ngày 10 tháng 4, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và các bộ ngành khác thắt chặt quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và tiền ảo, theo ghi nhận của truyền thông trong nước. Hoạt động đầu tư, mua bán tiền ảo, huy động vốn qua phát hành tiền ảo, đặc biệt là hoạt động sử dụng tiền ảo để huy động vốn theo phương thức đa cấp, ngày càng diễn biến phức tạp, theo thông báo đăng trên trang web chính thức của Chính phủ Việt Nam hôm 11 tháng 4. Những diễn biến này có nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tài chính, trật tự xã hội và có thể gây rủi ro rất lớn đối với tổ chức, cá nhân tham gia, theo thông cáo của Chính phủ. Thông cáo này được đưa ra sau khi Thông tấn xã Việt Nam đưa tin rằng các lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu cơ quan công an điều tra những cáo buộc nhắm vào công ty Modern Tech được cho là đã lừa người dân hàng chục nghìn tỷ đồng từ việc bán tiền ảo iFan và Pincoin. Yêu cầu điều tra được đưa ra sau khi hàng chục người dân biểu tình trước trụ sở của công ty cổ phần Modern Tech ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh sau khi cáo buộc công ty này lừa đảo 15.000 tỷ đồng, tức khoảng 658 triệu đô la. Theo VTV, Modern Tech kêu gọi nhà đầu tư mua tiền ảo với lãi suất cực cao nhưng sau đó người dân không những không nhận được lợi nhuận mà còn mất tiền đầu tư. Reuters tìm cách liên lạc với giám đốc công ty Modern Tech Hồ Xuân Văn hôm 10 tháng 4, nhưng điện thoại của ông tắt máy. Reuters cho biết họ cũng không thể tìm ra số điện thoại của bất kỳ ai khác trong công ty này để xin bình luận về vụ việc. Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh Lê Đông Phong nói với Reuters rằng mọi loại hình tiền ảo và các giao dịch bằng tiền ảo đều không hợp pháp ở Việt Nam. Ông nói thêm, chúng tôi đang thu thập thông tin về vụ việc này, nhưng chúng tôi chưa chính thức tiến hành điều tra cho tới khi nhận được những cáo buộc từ bất kỳ nạn nhân nào được báo cáo. Người đứng đầu cơ quan công an thành phố không đưa ra thêm chi tiết nào nữa.
Công an thành phố Cần Thơ hôm 10 tháng 4 cho biết Cục Đối ngoại Bộ Công an Việt Nam vừa nhận được văn bản thông báo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI trả lời phía Việt Nam về việc yêu cầu xác minh nhân thân doanh nhân Mỹ gốc Mexico Rafael Vázquez Flores và phát hiện rằng đây là một tỷ phú đô la dỏm. Báo Thanh Niên trích lời Công an thành phố Cần Thơ cho biết ông Flores tự xưng là chủ tịch công ty World Trade Commodities Panama, từng sang Việt Nam mang theo hai hối phiếu có mệnh giá hơn 5 tỷ đô la do chính phủ Mỹ phát hành và kêu gọi đầu tư. Báo Công an Nhân dân nói theo thông báo trả lời của FBI, không có cơ quan chức năng nào của Hoa Kỳ phát hành hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ đô la mà Công an thành phố Cần Thơ đã thu giữ. Truyền thông trong nước nói rằng ông Flores tổ chức tiệc chiêu đãi tại các nhà hàng sang trọng với sự có mặt của lãnh đạo một số địa phương, rồi cho ghi hình tung lên Facebook cá nhân nhằm tạo thanh thế. Ngoài ra, ông Flores cũng đi thẩm định các dự án và hứa hẹn sẽ đồng ý cho vay hàng tỷ đô la từ nguồn hối phiếu của mình đang quản lý. Công an Cần Thơ đã tạm giữ và tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Flores và một đối tác của ông này là ông Đỗ Hữu Lê Hùng, Việt Kiều Úc, chờ làm rõ hai hối phiếu nói trên. Báo Dân Việt cho biết, từ cuối năm 2016, Công an thành phố Cần Thơ nhận được đơn của nhiều nạn nhân tố cáo Việt Kiều Úc này cấu kết với ông Flores lừa đảo nhằm chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của người dân ở Cần Thơ và Đồng Tháp. Theo báo Thanh Niên, kết quả xác minh của FBI, ông Flores từng bị bắt tại tiểu bang Texas và từng có tiền án. Trong hồ sơ lưu trữ của tiểu bang Texas không có thông tin về công ty World Trade Commodities Incorporation Panama. Truyền thông Việt Nam cho biết Công an thành phố Cần Thơ đang tiến hành các thủ tục qua đường ngoại giao để chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến ông Flores cho FBI theo đề nghị của FBI. Tại cơ quan điều tra Công an thành phố Cần Thơ, ông Flores khẳng định số hối phiếu trên là hối phiếu thanh toán quốc tế thật do Cục Ngân khố Mỹ phát hành để đầu tư vào các dự án phục vụ dân sinh tại Việt Nam. Bà Trần Thị Mai, 37 tuổi, người mà tin nói là dùng dao tự sát ngay bên trong Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia ngày 3 tháng 4, được nói là có quan hệ với một cán bộ làm việc tại đây và có con với người này. Trước khi xảy ra vụ việc, bà Mai từng bị đe dọa và chèn ép đến mức sắp điên, nhiều nguồn tin thân cận khác nhau tiết lộ với VOA tiếng Việt. Theo tin nhắn được cho là của bà Mai gửi cho một người bạn lớn tuổi mà VOA tiếng Việt nhận được từ một nguồn tin đã tiếp xúc với bà Mai trước khi xảy ra vụ án, bà Mai đã tìm cách tiếp xúc với Ngài Đại sứ Việt Nam ở Malaysia để giải trình sự việc và nhờ giúp đỡ đưa bà về Việt Nam vì viên cán bộ dưới quyền ông có hành động đe dọa và cắt luôn nguồn sinh tồn của hai mẹ con, theo nguồn tin. Bà Mai bắt đầu sang Malaysia làm việc khoảng 3 năm nay và đi về về giữa Malaysia và Việt Nam thường xuyên. Gia đình của bà Mai nói với VOA nhưng không tiết lộ chi tiết về diện lao động của bà. Ba đứa con của bà Mai, đứa bé nhất chưa đầy 7 tháng tuổi, được giao cho gia đình ở Việt Nam chăm sóc. Một nguồn tin khác thân cận với gia đình bà Mai cho VOA biết, bà đã ly dị với chồng và có quan hệ dẫn tới có con với một cán bộ tại Đại sứ quán Việt Nam ở Kuala Lumpur, nhưng ông này không nhận đứa trẻ là con mình. Vẫn theo nguồn tin này, ngay buổi sáng ngày xảy ra vụ tự sát, bà Mai có gọi điện thoại về gia đình, nói rằng bà nhớ các con và muốn về Việt Nam thăm con, nhưng gia đình đã ngăn không cho đi lại đó, tức đại sứ quán, vì đi lại đó là chết, mất mạng, theo lời họ. Trong các tin nhắn tâm sự với bạn, bà Mai nói không muốn đấu với người bố của đứa con vì người này dù có ác với bà như thế nào đi nữa, nhưng dù sao cũng là con của ông ấy. Bà nói bà chỉ hy vọng im lặng nuôi con nhưng không được, ông cứ ngoài miệng nói nhân hậu, ở trong thì đáng sợ. Nội dung tin nhắn còn cho biết bà đã bị người đàn ông này đe dọa không cho đến đại sứ quán, nếu đến sẽ kêu cảnh sát Malaysia bắt. Theo một nguồn tin thân cận khác tiết lộ với VOA, bà Mai sang Malaysia làm việc theo dạng du lịch và ở lại làm việc bất hợp pháp, nên có nguy cơ bị đi tù nếu cảnh sát bắt được. Cháu không hiểu người với người sao cứ giết chết nhau mới hả dạ sao khi họ là người có lỗi, một nội dung tin nhắn nói. Tin nhắn cho biết thêm bà Mai từng tìm đến môi giới để giúp đưa về Việt Nam, nhưng họ sợ không ai dám đưa cháu về cả. Còn đến đại sứ quán để làm giấy thông hành thì không gặp được ngài đại sứ, lại sợ bị hại nên bà phải vừa kiếm tiền vừa tìm cách về nước. Một ngày trước khi xảy ra sự việc, bà Mai tiết lộ với một người ở tại Việt Nam rằng bà sẽ đến đại sứ quán vào ngày hôm sau để phơi bày mọi chuyện, còn chuyện ngoài ý muốn có khi em tự tử thật. Nguồn tin giấu tên này tiết lộ với VOA. Vì vụ án vẫn đang trong vòng điều tra nên VOA không thể kiểm chứng về mức độ xác tín của các nguồn tin đã nhận được. Bà Trần Thị Mai được cho biết đã dùng dao mang theo trong túi sách và tự đâm vào ngực mình sau khi đến đại sứ quán để làm thủ tục xin cấp giấy thông hành về nước hôm 3 tháng 4. Những hình ảnh từ camera do đại sứ quán cung cấp cho cảnh sát Malaysia cho thấy sau khi đến đây với một người đàn ông được cho là người môi giới, bà Mai đã tỏ ra tức giận với người ở bên trong đại sứ quán và sau đó rút dao tự sát. Thanh tra Mot Ridzwan Bin Alang, người phụ trách điều tra, nói với VOA tiếng Việt hôm 6 tháng 4. Ông cho biết người môi giới hiện đã bỏ trốn và bà Mai có vẻ như đang gặp trục trặc với visa về nước. Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều ngày 3 tháng 4 ra thông cáo nói, tại nơi làm thủ tục, khi chưa nộp hồ sơ và tiếp xúc với cán bộ lãnh sự, chị Mai có biểu hiện bất bình thường, đập bàn la hét và rút dao từ trong túi sách mang theo người và tự gây thương tích. Sự việc diễn ra đột ngột, nhân viên bảo vệ, cán bộ đại sứ quán và những người có mặt không kịp can thiệp. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình bà Mai cho VOA biết đã gửi các ước nguyện cho Bộ Ngoại giao Việt Nam, bao gồm đưa được thi thể bà Mai về Việt Nam, được xem trích xuất camera tại hiện trường nơi bà Mai vào làm giấy tờ ở đại sứ quán, và được thông báo về kết quả điều tra về cái chết của bà Mai từ cảnh sát Malaysia.